Cái kinh Danh Ngôn Chánh Pháp. Danh Ngôn Chánh Pháp á, quý vị mà về đem về mở nghe, nó có gồm có bốn câu một bài, bốn câu một bài. Bốn câu á, đầy mang một ý nghĩa. Hồi xưa Đức Phật giảng pháp cho chúng sanh thì Đức Phật sợ là khó hiểu mà khó nhớ, cho nên ngày mới sau khi nói bài pháp dài á thì tóm lại mấy câu kệ để cho người ta về, ta thuộc mấy câu kệ đó thì ta nhớ, người ta dặn lên ấy thì người ta nhớ bốn câu kệ thì người ta bỏ vậy đó. Vì vậy mà Đức Phật nói cái kinh này là kinh Danh Ngôn Chánh Pháp, tức là kinh pháp cú đó vậy. Nó kinh cô động lại cũng giống như những câu ca dao tục ngữ của mình vậy đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một già, thấy không? Là có bốn, có hai câu rồi, phải không? Vậy mà cái ý nó nói là sao? Là tình nghĩa đồng bào với nhau, ruột thịt với nhau, máu đỏ da vàng, mũi tẹt thì không, mình cũng thương với mình thương ai, thấy không? Mình đừng có ghét cái dân tộc của mình mà mình đi bợ, định bợ mấy cái dân tộc khác. Rồi mình khi dễ mình nói tôi muốn chơi người Việt đâu, tôi sợ người Việt lắm, tôi thích chơi người Việt. Có nhiều người Việt Nam họ qua đây họ nói vậy đó. Nhưng mà quý vị để ý cho coi, khi tại họ ở đây không có kỳ thị. Chứ một khi mà tất cả ở đây mà có một ngày nào đó nó kỳ thị, nó giết người Việt Nam đó, nó thấy người Việt Nam nó giết đó, thì mấy cái thằng mà nó ghét Việt Nam nó cũng chui vô chính giữa cái làng Việt Nam nó ở, để nó nhờ che chở, phải không? Ở xung quanh kia nó ở Cô Đông Đồng Bản nó sẽ cũng bị giết cái. Bây giờ thì nó tàn nó nói vậy, ghét người Việt Nam ưa, không nói chuyện rồi. Câu nghe nói thế nó cỡ thì không có nên như vậy. Thử nó không mượn ra. Bây giờ chúng ta học tiếp ha. Cái câu thứ 28 á: buông lung người trí xa lìa, hạnh không phóng túng thường khi đứng đầu, lên lầu trí huệ cao sâu, không sầu dẫu thấy khổ sầu bao quanh. Như là người trí trên cao, thấy người ngu muội lao chao dưới bằng. Đức Phật á, tóm lại á, 6 câu Đức Phật muốn á, Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết á, những người có trí huệ á thì không sống theo buông lung. Buông lung là cái gì? Buông lung là mình muốn á, phải mình muốn cái gì mình làm theo cái ý mình. Cái ý mình muốn là ăn trộm thì ăn trộm. Cái ý mình muốn sắm đồ tốt, mình sắm đồ tốt. Cái ý mình muốn đi chơi không chịu niệm Phật thì mình đi chơi. Cái ý mình muốn ăn đồ sang thì ăn đồ sang. Cái ý mình tự nhiên nó nảy sanh ra mua gà vịt và cắt cổ ăn thịt, chứ mình mua gà vịt. Nghĩa là tóm lại buông lung là sống không có ngần mé. Muốn hãy nó ý mình muốn gì mình làm theo đó. Nhưng mà người trí thì không. Người trí thì biết tội phước, phải không? Biết nhân quả, biết nhìn thấy các pháp là hư giả không thiệt. Cho nên người trí thấy rõ tất thập tướng của thế gian này, nó là không trường tồn vĩnh viễn, nó thay đổi và nó tiêu hoại. Cho nên người trí, người có trí huệ, họ nhìn thấu, họ không tham, họ không giận, họ không si mê. Cho nên buông lung á, thì người trí nó buông lung, lìa hết tất cả. Phóng túng á, cái hạnh phóng túng á, là phóng túng là sao? Muốn làm gì làm nấy. Nó cái thằng đó, cái con nhỏ sao nó sống phóng túng á. Cái chồng á, thì nó gặp ai cái nó thương thêm, lấy một thằng, hai thằng, ba thằng. Mấy nó thương là lấy, thương là lấy. Nó không có tông hôn dung hạnh, kêu là phóng túng mà. Cái ý nó sao à? Thì cái hạnh phóng túng á, là người trí không bây giờ là làm gì cũng có cái khuôn khổ. Cũng như Phật tử của mình, cái khuôn khổ của mình là gì? Năm giới. Cái khuôn khổ của mình sống á, là không giết hại người, không giết hại sinh vật. Rồi á, cái khuôn khổ của mình sống sao? Sát sanh đó rồi tới trộm cắp. Mình thấy vàng bạc rồi đó, mình lấy mình không lấy, tại mình giữ giới không ăn cắp mà, phải không? Không ăn trộm ăn cắp. Thấy đồ người ta mất mình đem trả, mình lượm được đồ mình đem trả, là cái khuôn khổ thứ hai. Mình sống theo giới là khuôn mẫu, rồi á tà dâm, thứ ba là hạnh tà dâm. Mình Phật tử của mình sống không bao giờ tà dâm, chỉ một vợ một chồng mà thôi, không có theo thêm cái ông chồng bé, rồi không có thêm cái bà vợ bé, thấy không, rồi không có thêm cái ông bà bồ nhí, dạ không. Cái là sống một vợ một chồng thôi, sinh con đẻ cháu ra, có bổn phận nuôi dạy con cháu mình nên người để giúp ích cho xã hội, để trả ơn quốc gia xã hội. Người á, Phật tử của mình có cái khuôn khổ, lại khuôn khổ là sao, mình có bốn ơn, phải không? Đó, mình có bốn trên đền bốn ơn nặng, dưới có khổ tâm đồ, là cái khuôn khổ người Phật tử. Còn những người buông lung nó không có khuôn khổ à, phải ký nó sao làm vậy à, phóng túng á, làm muốn gì làm đấy à. Đi chơi đánh bại hồi cái hết tiền, bắt đầu nó đi dây tiền cho đen, nó muốn á là nó làm đó, nó làm riết rồi cái về nhà tan nhà nát cửa luôn. Rồi cái cũng nhớ tới vợ con đem thế cái nhà cho người ta, ít bữa nó tới xiết cái nhà đuổi vợ con, vợ chồng con cái đâu được vậy. Nghĩa là nó sống không có ngần mẹ. Rồi uống rượu thì muốn uống rượu bao nhiêu thì uống, phải thích rượu uống à, thấy uống ai mời cũng uống, không có biết tiết chế. Tại nó đâu có sợ chai gan đâu, tới ngày chai gan thì nằm đóng thù lù đó cho vợ con lo, thấy không đó. Rồi hút thuốc rồi nó hút thả ra luôn, nó thèm rồi nó hút, nó không có hạn chế. Những người buông lung nó vậy, nó sống là năm giới nó hoàn toàn nó không giữ. Còn mình á thì sao, người trí không buông lung, không phóng túng đó, cho nên lúc nào người trí cũng có cái trí huệ soi vô hết tất cả mọi việc làm đều biết hậu quả của nó. Cho nên người trí á như là người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống những cái người kia, khi thấy người ta chai gan gì uống rượu, cái mình nhìn thấy mình cũng có chai gan gì uống rượu, cái sao người trí cảm thấy vui, thấy không. Cái ở trong xóm làng thấy cái ông cứ mắc nợ, ông bị người ta tới xiết nhà, cái mình nhìn lại gia đình mình không thiếu nợ, mình thấy sao, mừng quá trời đi, không. Rồi cái thấy cái bà kia con của bà chửi bà, rồi con của bà đánh bà, giết bà, chặt đầu hết á, nuôi con lớn lên nó giết hết cả nhà, cái mình nhìn lại con mình hiếu thảo, mình thấy sao, ôi ơi sao mà tôi có phước quá, mô Phật á, Phật xin nguyện trợ Phật phù hộ cho con, gia đình con có phước quá, bà kia ở bị con có chặt đầu để giết mà con của tôi nó có hiếu quá, thấy không. Người trí lúc nào cũng được an lạc. Rồi thấy người ta bệnh ung thư rồi mình sao, nhìn vô tay chân mình mấy đồ cũng có vậy, thấy không, đầu cổ rồi không nhức gì hết, rồi năm tối khỏe mạnh, trời ơi mừng quá. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp người mình là người có trí huệ, mình đâu có sát sanh đâu mà bệnh, sát sanh mới là bệnh. Người nào mà sát sanh giết con nạn kia nhiều á thì á bệnh từ nhỏ tới lớn luôn, Phật cũng đâu cứu được. Sống ở đây là sống, cô nói là sống là cái quả của đời trước, cho nên á hãy bệnh là bệnh nè, đi cầu đâu cũng bệnh hết á, chỉ có cái bây giờ đừng có sát sanh thì kiếp sau không bệnh thôi, đã bệnh rồi thì bệnh. Em tới thưa thầy, thưa sư cô cầu an giùm con hết bệnh. Thì cô cũng cầu vậy cho chứ cô làm sao mà bảo đảm, tại vì cái bệnh này là do cái nghiệp đời trước nó sát sanh mà, phải không. Thì cô cầu cho, thì cô dặn thôi bây giờ đem cúng từ bi thí sáng về đọc, đừng biết tội phước đừng làm cho đó, mà sám hối thì bớt lại bớt làm đấy. Cho nên á thấy người ta mắc nợ mắc nần túng thiếu, nhà cửa phải bán nhà bán cửa bán xe trả nợ không đủ, bị bên chấp á, phải không, rồi chạy trốn nợ. Cái người trí mình sao, dòm á mình thấy sao, nhà mình không có gì hết, thấy không, mình cứ nhìn hoài nhớ trong à. Cho nên Phật pháp á nè, Phật pháp bất ly thế gian pháp mà, Phật pháp nó nằm ở trên cái sự sống của con người á, mình thấy người ta mà mình không có, là Đức Phật dạy mình có phước, mình không có bị quả báo. Thấy người ta bị bên chấp nè, rồi trốn nợ bỏ trốn, phải không, ló đầu ra còn không dám nè. Nhiều ông bác sĩ cũng bị vậy, phải không, nhiều bà là ông to mặt lớn á, cũng chạy trốn nợ chết mòn, trong khi mình văn quèn quèn không thiếu nợ. Cái người không thiếu nợ là người sung sướng. Vậy Đức Phật nói cái người trí giống như cái người mà đứng trên lầu cao á, nhìn xuống cái đám dân như này lúc nhúc đau khổ. Tại vậy là Đức Phật muốn mình là gì, mình phải làm người trí. Mà người trí là người như thế nào? Bây giờ biết không? Bây giờ quý vị muốn làm người trí gì nữa phải không? Người trí là người, điều thứ nhất, sống theo giới luật của mình. Thì sống theo giới luật của mình thì mình đâu có bị quả báo đâu. Điều thứ hai, phải biết nhìn rõ tất cả những gì ở thế gian này nó đều thay đổi, nó không có trường tồn. Để mình tránh những cái tham lam sân giận si mê. Mà hãy tham thì dây tiền mua triệu đem về, thấy đồ nó đẹp mình thấy không, không đem về không được, nhớ hoài ngủ không được thì phải tới mua triệu, không mua triệu mua trả góp, mà mua trả góp nguy hại lắm. Thấy hai năm not interest phải không, tu di interest phi tu di interest phi dễ quá mà. Lấy về xài không à, đâu có trả đồng nào trong vòng 2 năm rồi đó trả, nhưng mà lấy về rồi á 2.000 đồng 2 năm thì tháng nhiêu, có 100 đồng cái gì nữa, nó không có lời, nhưng mà nó là bắt đầu mình trả rồi, đem đi bán mới mua 1.000 à, về nhà không có đủ tiền trả góp, đem đi bán chừng 500 bán ra cái em đem về nhà mình nó đã thành đồ cũ á, mới mấy bán cũng được hết á, cho nên nó có thì cũng có thôi. Phải mình không có trí huệ mình phải coi chừng nha, mua trả góp không chết luôn. Có nhiều người mua trả góp, quá trời mua trả góp rồi. Mua riết là cũng còn tiền đâu ăn. Mua về nhà rồi cái lấy ba đồ cũ ở nhà đem đi bỏ. Phải không? Thấy cái dạng mới mua về, không mua cỏ, bỏ đâu giờ? Bỏ thì tham, bỏ làm sao chứ có phước nữa. Tại ham có phước nữa, đem đi chùa bỏ. Đem chùa bỏ thì có phước. Tôi nhận hoài, ba đồ đó, cho hoài. Rồi, Đức Phật biểu mình á, phải làm sao sống cho có trí huệ. Làm cái gì để biết hậu quả của nó. Đừng có tham. Khi mình tham thì cái tướng mình khác, mà khi mình hết tham cái tướng mình khác. Hồi đó có cái ông kia kìa, ông trưởng giả đó, ông thương lắm, ông thương người lắm. Khi ông mới nuôi một cái thằng thầy tớ đó, nó kêu là bé Hàng. Từ nhỏ nó ở với ông á, từ hồi nó 9 tuổi cho tới nó đâu chừng 10 mấy tuổi à. Bé Hà nó hiền lành mà nó phục dịch cho ông, ông thương nó như con vậy đó. Khi mà bà vợ ông bệnh nặng lắm, bà vợ ông bệnh nặng, tự nhiên có một ông thầy tướng số tới nhà coi trong nhà coi nó có tại sao bà bị bệnh, tại bên Trung Quốc á. Thầy coi không thấy không có gì hết á, bà bệnh chứ không có gì ám á. Cái tự nhiên cái thằng bé Hàng nó là người doanh nhân mà nó bưng cái dĩa trà lên nó mời cái ông kia uống. Thì cái ông mà tướng số ông nhìn thằng cái thằng bé Hàng này á, ông nhìn xong cái thằng này để ly trà đi xuống thì ông hỏi chứ cái thằng này là ai. Thì cái ông trưởng giả mới nói cái thằng này á, là người doanh nhân thôi, nó đi lang thang với cha mẹ con, tôi nuôi nó hồi 9 tuổi tới giờ. Ông nói cái thằng này là cái tướng sắc chủ này. Nếu mà ông để nó ở nhà này thì bà trưởng giả sẽ chết á, tại cái bệnh không có trị được, phải cho nó ra khỏi nhà mới được. Mà đi ra khỏi nhà có 10 mấy tuổi, đi ra khỏi nhà ở với ai rồi, ở với ai? Nhưng mà bắt buộc á, ông trưởng giả phải cho nó đi, tại vì bà ngày bệnh nặng. Thì ông mới cho nó một số tiền, ông biểu con đi ra kiếm, trong vòng con ăn hết tiền này thì con báo cho ông biết, ông cho thêm thì con đi kiếm cho khác làm. Thì ông cho nó một số tiền ăn cả tháng trời. Thì nó đi tới đâu á, người ta cũng nhìn thấy cái mặt nó, người ta nói cái thằng này là cái mặt nó là mặt sắc chủ, trong chưa đó. Rồi cái một hôm nọ nó thôi giờ nó mở cái làng rồi, nó đi qua cái làng khác, nó qua cái tỉnh khác xa vậy đó. Thì đi trên đường đi qua tỉnh khác xa thì tới cái tỉnh kia á, nó hết tiền à, đâu có tiền, tới vô nhà nào xin nợ người ta cũng cho đó. Cái nó nghèo quá không biết làm sao, cái nó đi vô nó nên đến cái làng nọ cái nó con đói, đói quá trời, nó đói quá. Cái nó mới đi vô toilet á, nó đi vô toilet, nó đi toilet. Thì nó vô toilet cái nó thấy sao ai dắt một cái bao, cái dắt bỏ quên á. Cái nó đi toilet xong nó khui ra, nó thấy là 100 cây vàng. Nó thấy được 100 cây vàng. Cái nó lật đật, cái nó đếm, nó ở trong đếm, nó thấy 100 cây. Cái bỏ vô, cái nó mừng quá, nó dắt đi ra, 100 cây vàng nó sống được rồi. Nó đi đâu chừng cỡ 10 mấy thước, nó nhớ lại, nó nói mình đã đau khổ. Mà nếu mà cái số vàng này mà người ta mất á hả, thì người ta đau khổ lắm rồi nha. Mất vàng ta sẽ đau khổ lắm, hoặc là người ta đi buôn bán, người ta lỗ mà. Rồi làm sao? Thôi đi, vậy mình đừng lấy. vậy mình phải ở đây đợi coi có ai tới chà. Đó, cái đó đợi. Nó đứng đó, nó ở cái toilet, nó đứng ở toilet đó hoài từ sáng cho tới trưa, đứng đó cũng 5-6 tiếng đồng hồ. Thì tự nhiên có một cái ông đó, ông chạy hấp hả hải tới, ông chạy vô cái toilet, ông chạy ông đi, cháu có thấy ai vô cái toilet này không? Cái nó mới hỏi gì, bắt hỏi chi? Đấy, bác đó bỏ quên vàng ở trong này nè, bây giờ mất rồi, bây giờ đâu có đâu. Cái ông khóc ọ lên, ông khóc muốn chết rồi đó. Cái ông khóc, cái nó mới hỏi chứ bác bỏ bao nhiêu cây vàng, bác bỏ bao nhiêu? Ông nói chứ ở trong cái bịch đó 100 cây, mà chủ và ông biểu giác qua đưa cho trả nợ cho bên cái nhà bên kia, ở cái làng bên kia. Thì ông vô đó, ông đi tiểu, ông đi sao tự nhiên ông lộn giác mấy cái bao khác, mà cái bao đó treo lên cao không giác. Cái đầu ông nói giờ ngày này chắc về chắc con cha chú không có biết tiện đâu, thường nó chắc phải tự tử quá, chắc kiếm dạng được chắc cái chú nhãn xong tự tử, cái không có về được đâu, về đuổi ta đuổi mà tiện đâu thường. Rồi ông chủ này ác lắm, ông đánh chết á. Ông nói mình lấy vợ ông đánh chết, ông khóc. Cái nó nói con nói thiệt chú, nếu mà đúng 100 cây là con trả lại chú nè, con đợi chú đó, con đợi chú nè, con trả lại chú. Thì khi mà nó trả lại rồi, cái nó ông nói chứ thôi bây giờ em ở đâu tới, cái nó kể cái chuyện mà nó bị đuổi đi vậy đó. Em nói thôi bây giờ cháu đi theo chú đi, về cái nhà cái ông trưởng giả này nè, thì chú nói cái chuyện này, kể chuyện cái cháu lại. Thì chú nói ông trưởng giả cho cháu ở đó làm là người ở nha. Cái ông nói dạ được á, cho con cháu biết con đói quá đi. Cái ông này mới dẫn nó đi, dẫn đi tới cái chỗ mà nó trả vàng đó, trả vàng trả nợ cho cái ông chủ kia đó. Thì ổng mới kể cái chuyện là con giác vàng qua trả cho bác mà con bỏ quên thì cái em này lụm được. Thì cái ông trưởng giả kia giàu lắm, ổng nhận số vàng của ông này trả, ổng giàu ổng có con. Ổng nghe thằng này tốt quá đi, trong biểu kêu nó vô coi coi. Thì kêu nó vô cái ông thấy sao mặt mày sáng láng quá. Cái ông nói thôi bây giờ con ở đây với bác, rồi bác nhìn bác là ba nha, từ đây về sao kêu bác bằng cha. Kêu bác bằng cha, rồi bác làm con là dưỡng tử, rồi con ở đây. Cái nó mừng quá, nói dưỡng tử là sao? Nó nói dưỡng tử là con nuôi đó. Ở đây bây giờ con của bác nó đi hết trơn, nó đi bỏ bác, bây giờ bác con mình, bây giờ nhìn con, bây giờ bác cho con ăn học. Cái ổng mới cho nó ở đó, rồi bắt đầu cho ăn học, cho ăn học nấu, có người hầu cái hạ rồi nấu cơm nha. Đi học, nó học thời gian nó lớn lên á, là 20 mấy tuổi bắt đầu đi thi đình, nó đậu trạng nguyên. Nó đậu trạng nguyên, cái xong nó về trạng nguyên về làng. Cái về làng cái ba nó cũng mừng quá trời, cái nó nói nó muốn trở về cái làng cũ đó, nó thăm cái ông mà trưởng giả mà đuổi nó đi thôi. Tại vì ông cũng thương nó, nhưng mà tại vì nó là sắc chủ cho nên mới đuổi thôi. Bây giờ ông cái nó muốn về thăm cái ông trưởng giả cũ đó, mà có bà trưởng giả bệnh đó, mà ngộ đó mấy ông, sau khi bà ông đuổi nó đi là bà trưởng giả mạnh luôn à. Bởi vì mới cái nó đậu trạng nguyên xong, cái nó xin về làng cũ để nó thăm cái ông trưởng giả kia. Ông đuổi nó đi mà ông khóc dữ lắm, tại ông sợ giờ ông chết á. Cái nó về, cái nó đi trạng nguyên tới thăm mà có lính có tráng nè, ngồi kiệu nè, tới nhà ông trưởng giả kia. Bắt đầu nó xuống, nó xuống nó vô cái ông, nó nói bác biết con ai không? Con là bé Hàng nè, con là bé Hàng rồi đó, ở với bác đó. Rồi bác cái ông thầy bói cái nói con là sắc chủ rồi mà đưa con đi đó. Cái ông mừng quá trời, ông nó khóc, nó hỏi sao giờ con sao bây giờ cũng thành trạng nguyên. Cái nó kể nghe rồi xong cái thì đương vui vui mừng mừng nói chuyện đó. Thì cái ông thầy bói kia ông tới, cái ông thầy bói mà coi nó đó, cái ông thầy tính số coi nó đó, coi nó. Cái ông vô nhà, cái ông nhìn ông này, cái ông trưởng giả hỏi chứ ông thầy tính số à, ông biết cái chú Trạng Nguyên là ai không? Cái ông Trạng Nguyên triều đình là ai không? Cái nói dạ không. Nói trời ơi, Trạng Nguyên triều đình tướng sang trọng quá ha. Trời ơi, mặt mày sáng sủa, Trạng Nguyên này có nhiều trí huệ quá ha. Cái nó nói dạ không, con là bé Hàng hồi xưa mà ông nói con là có cái mặt là cái tướng của con là sắc chủ đó. Cái ông tướng số nói dạ không, bây giờ đâu phải tướng sắc chủ đâu, tướng này là tướng sang trọng phước đức lắm á. Cái ông này bắt nó vậy nói, nhưng mà tôi hỏi cậu nè, tôi hỏi bác, tôi hỏi ngài Trạng Nguyên nè, ngài có làm cái gì mà phước đức không? nói nghe đi, cái hồi trước làm sao mà cái tướng khác bây giờ tướng khác, cái nó mới kể lại là hồi đó nó lụng mà trong cái vàng nó trả anh ta đó, cái ông mới nói đó đó làm một điều phước đức á, cái tướng đổ lại liền. Cho nên á mình á làm cái gì á phải mình tham lam á, thì cái tướng mình cái lòng tham á cái mặt mình khác, phải không? Mình tham là tham dục, mình tham cái lòng mình muốn lên cái mặt mình khác, mà mình không tham cái mặt mình tinh mơ khác, thì cái tướng nó đổi ra cái tâm á. Giờ mình học tiếp ha. Bởi vậy mình phải có trí huệ và mình phải có mình cái hướng đi của người Phật tử, để đừng có sống buông lung. Cái ý của mình á là cái ý của mình là không phải mình, mà cái mình là gì, cái của mình là cái gì, con người thiệt của mình là gì, là cái tính giác đó, là cái biết đó. Cái nhắc hoài à, mình buồn mình biết mình buồn chứ, mình vui mình biết mình vui, thấy không? Mình bực mình biết mình bực, mình no mình biết mình no, mình đói mình biết mình đói, mình á sao xuyến mà mình biết mình sao xuyến lòng. Còn cái tâm buồn, tâm bực, tâm sao xuyến nè, đó là cái tâm, là cái tâm thay đổi theo cái hoàn cảnh. Còn biết á là cái biết, là cái tánh giác, nó biết là con, nó con thứ à. Thật cái là cái của mình. Còn tất cả những sân si giận hờn á, chấp nó chấp nhất rồi đó, nó không phải là mình. Một thời gian á, chừng vài ba tiếng hồ hoặc vài ngày nó đi bực bội, nó đi mất tiêu à, phải không? Bực bội chừng hai ba ngày à, mình không dẹp nó cũng hết nữa. Nó là cái giả, nó là cái sống, nó là cái sống ở trên, nó sống ở trên mặt nước á. Còn cái biết nó là cái thường hàng đó là của mình. Cho nên á, ai mà giận rồi cái giữ cái giận hoài, cái nhắc đi nhắc lại hoài là người đó muốn giữ ma trong nhà, phải không?